kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Mác chương 4, câu 1 đến câu 20 qua đề tài Những cách đáp ứng với tin lành. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Chúa tội ta được thứ tha, được Chúa chỉ.
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Nguồn Sống Trong Tâm của Châu Hồng Sơn. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh, Những Cách Đáp Ứng Với Tin Lành, dựa trên Phúc Âm Mác chương 4, câu 1 đến câu 20 như sau.
Đức Chúa Giê-xu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên một trong những chiếc thuyền đó và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy, Ngài phán rằng: Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giê-xu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng? Đoạn Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo, những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác ra 60, hột khác 100. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 4, từ câu 1 đến câu 20. Chúng ta có thể nói đây là chuyện ngụ ngôn quan trọng nhất và cũng dài nhất. Có người gọi ngụ ngôn này của Chúa Giê-xu là ngụ ngôn người gieo và hạt giống. Cũng có người gọi là bốn loại đất. Chúa Giê-xu đã giảng dạy với những hình ảnh phổ thông và những câu chuyện dễ hiểu hơn hết. Chân lý Chúa Giê-xu truyền đạt có tính cách hết sức quan trọng vì liên quan đến cuộc sống trong cõi vĩnh hằng. Vì thế Chúa muốn cho những người theo Ngài phải hiểu thật rõ điều Ngài muốn truyền đạt. Tuy nhiên, không phải vì dùng những hình ảnh thông thường mà lời dạy của Ngài tầm thường không có chiều sâu. Câu chuyện ví dụ về bốn loại đất của Chúa Giê-xu là một điển hình. Theo lời Chúa Giê-xu giải thích, chúng ta biết hạt giống là đạo hay tin mừng cứu rỗi. Hình ảnh này thật hết sức phong phú. Hạt giống tuy nhỏ nhưng trong đó tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Nhiều năm trước, có người thuật lại rằng khi khám phá được một ngôi cổ mộ bên Ai Cập, có người đã thấy trong ngôi mộ đá đó mấy hột lúa mì. Những hột lúa mì này nằm đây đã nhiều nghìn năm. Họ thử đem gieo và vô cùng kinh ngạc khi thấy những hột lúa mì từ thời cổ đại đã nảy mầm và mọc lên. Quả thật, trong hạt lúa có một sức sống lạ lùng. Nhưng với điều kiện là phải được gieo xuống đất, nếu không, nó cứ tiếp tục nằm trong ngôi cổ mộ, không biết đến bao nhiêu năm nữa. Trong lời Chúa cũng có sức sống tiềm tàng đó, nhưng cũng phải được gieo ra. Gieo vào đâu? Hạt giống thì phải gieo xuống đất, còn lời Chúa thì gieo vào đâu? Lòng người được ví như một mảnh vườn, một thửa ruộng. Người Trung Hoa gọi là tâm điền. Hình ảnh mảnh ruộng lòng thật hết sức phong phú, vì đó là nơi đủ loại hạt giống có thể gieo vào, đủ loại cây có thể mọc lên.
Những hạt giống gieo vào lòng trong suốt một đời người là một tổng hợp kinh khủng của đủ mọi thứ tư tưởng xấu xa, đủ mọi lý thuyết vị kỷ, đủ mọi thứ dối trá, nóng giận, tà dâm.
Những thói hư tật xấu tiêm nhiễm trong mắt, trong trí, trong lòng chúng ta là những hạt giống xấu tới tấp gieo vào ruộng lòng chúng ta mỗi ngày, và sẽ có ngày nó mọc lên, có ngày chúng ta sẽ gặt. Nhìn một mảnh ruộng hoang, chúng ta thấy trên đó đủ mọi thứ cỏ dại gai gốc, bên dưới đủ mọi loại rắn rít chuột bọ đào hang ẩn núp. Đi vào mảnh ruộng này rất nguy hiểm, vì vừa không có lương thực, vừa có thể bị tai nạn. Mảnh ruộng không được chăm sóc, không được cày xới, không được chọn giống gieo vào, sẽ trở thành ruộng hoang vô ích và đôi khi nguy hiểm. Khi có giống tốt gieo ra, thì kết quả hoàn toàn tùy thuộc vào tình trạng mảnh ruộng, tình trạng thế đất đã nhận hạt giống như thế nào. Thế đất thứ nhất trong câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giê-xu là đất mặt đường, đất khô cứng, đất bị nén chặt do người súc vật đi qua lại nhiều năm tháng. Hạt giống rơi xuống đất mặt đường nằm ở một vị trí cám dỗ, mời gọi bầy chim đói xà xuống ăn. Chúa Giê-xu giải thích trường hợp này là hạt giống rơi trên đường mòn, là đạo gieo vào lòng người cứng cỏi, liền bị Satan đến cướp đi. Tấm lòng chai cứng không chịu tiếp nhận, không chịu ấp ủ tin mừng cứu rỗi là tấm lòng nào?
Tin lành đã được rao giảng tại Việt Nam đến nay đã hơn 100 năm,
nhưng số người tin nhận Chúa còn rất ít. Nhiều người đã từng được nghe nói đến tin lành nhưng bỏ ngoài tai. Những người có chút học thức hay có chút quyền lực, danh vọng, sự nghiệp thường không phải là đất tốt cho hạt giống tin mừng có dịp bén rễ. Nhiều người lý luận, tôi có đạo rồi, tin lành cũng chỉ là một đạo bảo làm lành lánh dữ, đạo nào cũng tốt cả, không có lý do gì bỏ đạo truyền thống của tôi để theo một đạo khác. Thật ra tin lành hay tin mừng không phải là đạo theo nghĩa tôn giáo của con người. Tin lành hay tin mừng là tiếng gọi của Đức Chúa Trời cho con người vào nhận ơn cứu độ. Tổ chức của nhà thờ chỉ là phương tiện để rao giảng phúc âm và củng cố đức tin. Satan rất ghét và rất sợ tin lành, cho nên nó không bỏ qua cơ hội nào nó có thể cướp lấy hạt giống ấy ra khỏi lòng người nghe bằng mọi thủ đoạn. Một nhân vật thanh niên trong quyển Cẩm nang của quỷ của C.S. Lewis một ngày kia vào trong một thư viện. Khi bất ngờ anh tìm gặp một cuốn kinh thánh và tự nhủ, phải để thì giờ đọc kinh thánh và suy nghĩ đến linh hồn. Đây là một vấn đề quan trọng. Con quỷ trấn giữ linh hồn thanh niên này thấy nó đang đứng trước một tình huống nguy hiểm. Nó tức khắc can thiệp để chàng thanh niên đừng nghĩ đến vấn đề linh hồn nữa. Nhưng cách thức của nó vô cùng quỷ quyệt. Nó bảo, đúng, đây là vấn đề vô cùng quan trọng, vì thế không nên suy nghĩ vào những phút chót của buổi sáng. Hãy đi ăn trưa, rồi chiều nay trở lại, anh sẽ có đủ thì giờ cho vấn đề quan trọng này. Nghe hợp lý quá, chàng thanh niên cất kinh thánh vào kệ sách, bước ra. Khi chàng đã leo lên xe buýt, thì ma quỷ thấy rằng cuộc chiến kể như đã kết thúc, và buổi chiều hứa hẹn kia không bao giờ đến. Thật ra đây chính là điều Chúa Giê-xu đã cảnh cáo. Hạt giống rơi trên mặt đường sẽ mau chóng bị chim là Sa-tan đến cướp đi, không để lại một dấu vết gì trong lòng. Như câu chuyện trên, chúng ta thấy ma quỷ vô cùng khôn ngoan, đã dùng thủ đoạn để cướp hạt giống bằng cơ hội bị bỏ qua. Nó không nói với chàng thanh niên đó là những suy nghĩ của anh về vấn đề linh hồn là sai, vì nếu nó nói như thế, anh ta sẽ phản ứng bằng lập luận, và nếu vậy, ma quỷ sẽ đuối lý. Nhưng nó đã đồng ý cho đó là điều quan trọng, và hơn nữa quá quan trọng, không nên suy nghĩ vào chút thì giờ vụn vặt, mà phải để cả buổi chiều cho xứng đáng. Nó đã thành công, vì buổi chiều đó không bao giờ đến, vì có thể chàng thanh niên đã chết trong tai nạn lưu thông, hoặc gặp lại người bạn cũ trong tiệm ăn, rồi hai người rủ nhau đi chơi trò chuyện. Vì thế Kinh Thánh đã long trọng tuyên bố về thời điểm nhận được sự cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Và chúng ta cần nhớ rằng, hiện nay, chứ không phải thì giờ nào khác. Có người bảo rằng, mái của địa ngục được lập bằng những viên ngói là những cơ hội đã bị bỏ qua. Đất mặt đường chai cứng không dung nạp hạt giống. Cũng như chúng ta cố gắng gieo hạt trên sân xi măng, hạt giống nằm lăn lóc đâu đó, không một chút hơi ẩm, không có một chút đất phủ lên, nằm chơ vơ dưới nắng, không thể nảy mầm, không bén rễ, không mọc lên, là những hạt lúa đã mời gọi đàn chim đói xả xuống, và thế là xong, không để lại một dấu vết gì. Nhiều người hôm nay cũng vậy, dù đã được nghe tin lành cứu rỗi, nhưng rồi vào tay này sang tay kia, không chấp nhận, không cho lời Chúa có cơ hội bén rễ tăng trưởng. Thành kiến thường làm cho tấm lòng có thái độ chai cứng như đất mặt đường, phủ nhận, loại bỏ ngay từ đầu, khiến cho hạt giống tin lành bị gạt ra ngay. Loại đất thứ hai là loại đất mỏng, chỉ có một lớp bên trên, còn phía dưới là một tảng đá lớn. Hạt giống rơi vào đây vì có chút đất nên mọc lên, trông ra cũng có vẻ đầy triển vọng. Nhưng chỉ vài ngày rồi đến một buổi trưa, mặt trời đốt khô chút đất trên tảng đá, nhiệt độ của tảng đá tăng dần đến nỗi làm héo cây lúa từ rễ héo lên. Chúa muốn dùng hình ảnh này để chỉ hạng người nào? Lớp đất mỏng phủ trên đá tượng trưng cho người nghe đạo vội vui mừng tiếp nhận, nhưng quá hời hợt. Mầm sống không vào sâu trong lòng. Khi bị hoạn nạn, khủng bố vì đức tin, vì phúc âm, thì họ vội buông tay đầu hàng. Hôm nay chúng ta có thể nói nhiều người tiếp nhận tin mừng một cách nồng nhiệt, sẵn sàng học giáo lý, rồi thậm chí nhận cả thánh lễ báp têm. Nhưng rồi sau đó bẵng đi một thời gian không ai biết người đó ở đâu. Có thể một lúc nào đó gặp họ lại trong quán rượu, hoặc đi trên đường phố phì phèo điếu thuốc. Những người đó đã tiếp nhận tin mừng, đã tiếp xúc với tin lành, đã hăng hái xưng nhận đức tin, nhưng tất cả chỉ dựa vào xúc cảm hời hợt bên ngoài. Bên trong là một khối băng kết hợp từ những thói quen xấu lâu đời. Ra khỏi nhà thờ, một ngày kia gặp lại bạn cũ tay bắt mặt mừng, rủ nhau vào quán nhậu vì là một người sống bằng xúc cảm, anh lại sẵn sàng trở về với nếp sống cũ. Hạt giống đạo mới vừa nảy mầm thì đã chết vì rễ không thể ăn sâu được. Anh chỉ thích những gì hời hợt bên ngoài, thích ban hát mặc áo lễ rất đẹp, thích nghe mục sư giảng rất hùng hồn, thích những giờ sinh hoạt thông công có tiệc trà vui vẻ. Khi đụng đến vấn đề giáo lý, đến nếp sống đạo của người tin Chúa, thì anh chùn bước, thấy ở đây không còn gì hứng thú nữa. Cũng có hạt giống rơi vào bụi gai. Chúa Giê-xu giải thích như sau: đất có gai tượng trưng cho tấm lòng người nghe đạo, nhưng quá lo âu về đời này, ham mê phú quý và những lạc thú khác, đến nỗi làm cho đạo bị nghẹt ngòi không thể kết quả được. Trên mảnh ruộng lòng này có quá nhiều cây đã mọc lên, đủ thứ cỏ dại và gai gốc. Khi hạt giống đạo rơi vào, vì có đất và hơi ẩm nên hạt giống cũng mọc lên, có lẽ cũng vươn lên chen chúc với những cây khác. Nhưng vì cây rậm quá, đất không đủ bổ dưỡng, nên hạt giống chỉ thành cây có lá mà không thể kết hạt được. Tôi còn nhớ, khi trồng cải ở một mảnh vườn nhỏ xíu, tôi làm đất thật kỹ rồi gieo hạt cải lên luống. Ít ngày sau khi cây cải mọc lên, có chỗ rất dày vì quá nhiều hạt tập trung một nơi. Có người bảo tôi phải tỉa hay nhổ bớt đi, thì những cây còn lại mới đủ đất để sống và tăng trưởng nhanh. Nếu để quá nhiều cây chen chúc một chỗ, thì tất cả đều eo uột, không lớn lên nổi. Đây chính là số phận hạt giống trong bụi gai. Gai gốc chen chúc lẫn với lúa, chèn ép cây lúa, trên thì che mặt trời, dưới thì hút hết chất bổ. Số phận cây lúa thật đáng thương, không bao lâu rồi cũng chết, trước khi có thể đơm bông kết hạt. Lời giải thích của Chúa Giê-xu rất rõ ràng. Gai gốc chèn ép cây lúa kia chỉ về những lo âu trong cuộc sống, hoặc lòng ham mê phú quý vinh hoa, hay những lạc thú trong đời sống, làm cho hạt giống đạo tuy có nảy mầm lớn lên nhưng không kết quả. Có một điều nguy hiểm là hạng người có tấm lòng là đất gai gốc thường lầm tưởng mình cũng có đạo, nhưng thật ra cây lúa trong đời sống người đó chỉ có lá, có hình thức chứ không có hạt. Hạng người này trong hội thánh không phải là không có. Hình thức bề ngoài là tín đồ cũng có hình thức của một cây lúa, nhưng cây lúa đó bao nhiêu năm tháng qua không bao giờ ra bông kết quả. Những người tín đồ trong hội thánh có thể rất lâu, nhưng nhìn vào đời sống người đó thì hầu như không thấy một kết quả nào gọi là của lời Chúa, của tin lành. Là thuộc viên trong hội thánh, nhưng cách cư xử và cuộc sống không khác gì người ngoại đạo, cũng tham lam dối trá, việc gì cũng lo thủ lợi trước. Tuy là giáo hữu, nhưng rất bận rộn với tất cả mọi sinh hoạt của trần gian, thì giờ dành cho Chúa chỉ còn là những thì giờ vụn vặt. Những gì dâng cho Chúa chỉ là một chút dư thừa. Cuộc sống nghẹt ngòi đó không thể gọi là kết quả được. Loại đất cuối cùng là đất thịt. Chúa dạy về hạt giống rơi vào đất này như sau. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100.
Lời Chúa là hạt giống. Hạt giống chỉ có thể nảy mầm và kết quả trong thế đất không đá, không gai gốc.
Những người nghe đạo và tiếp nhận với tấm lòng nhu mì khiêm nhường, hạt giống sẽ mau chóng nảy mầm và mọc lên. Dễ đâm sâu xuống đất, lá vươn cao lên trời và đến ngày sẽ kết quả. Lời Chúa là hạt giống, lòng người là mảnh ruộng. Khi một người nghe phúc âm tiếp nhận lời đó vào lòng, Đức Thánh Linh sẽ vận dụng lời đó để tái sinh, hay nói cách khác, biến đổi người đó, ban cho người đó một mầm sống thiên thượng, không phải là sự sống thuộc về trần gian. Đây là điều Thánh Phi-e-rơ đã viết. Anh em đã được tái sinh, không phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống không hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 22.
Lời Chúa hàm chứa sự sống.
Khi tấm lòng nào tiếp nhận, Đức Thánh Linh tác động làm cho nảy mầm. Tuy cây đã mọc lên, nhưng cần nhớ rằng không phải một sớm một chiều có kết quả ngay. Đây là điều rất hiển nhiên, và Chúa đã dùng thí dụ với hình ảnh đó để soi sáng cho chúng ta chân lý này. Sau khi cây con mọc lên, chủ vườn phải tiếp tục chăm bón. Ngày qua ngày, cây lớn lên từ từ. Lời Chúa khi gieo vào lòng cũng thế, phải được ấp ủ, phải được suy gẫm và tuân giữ. Sau nhiều năm tháng, những lời đó sẽ bắt rễ sâu xa trong đời sống, không chỉ ở hình thức bên ngoài, mà cả trong tâm hồn, tư tưởng cũng đều chịu tác dụng của lời Chúa và thể hiện ra ngoài bằng công việc một cách thuần thục. Lúc đó là lúc hạt giống kết quả bằng công việc. Kết thúc câu chuyện thí dụ này, Chúa Giê-xu đã nói, ai có tai để nghe, hãy nghe. Rồi Chúa cũng nói tiếp trong Mác chương 4 câu 24, hãy cẩn thận về điều mình nghe. Đây là những câu nói đặc biệt của Chúa Giê-xu. Ngài muốn hàm ý rằng, con người phải sử dụng những khả năng được ban và cũng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng đó. Mọi người đều được phú ban có tai, và những gì chúng ta nghe có thể ảnh hưởng đến cả số phận của chúng ta, số phận trần gian và cả số phận của cõi đời đời. Những ai nghe tin mừng và tiếp nhận như một vuông đất tốt, thì cuộc đời người đó sẽ kết quả cho sự sống đời đời. Nhưng ai nghe rồi bỏ ngoài tai, hay nghe giữ được một thời gian nhưng cuối cùng không kết quả gì, Số phận những người đó được Chúa Giêsu long trọng khẳng định trong Ma-thi-ơ chương 7, câu 26-27 như sau: Còn ai nghe lời ta mà không thực hành là người khờ dại, chẳng khác gì xây nhà trên bãi cát. Đến mùa mưa nước lũ, gió bão thổi mạnh tàn phá, ngôi nhà sụp đổ, hư hại nặng nề. Và đó là số phận của những người nghe lời Chúa mà không làm theo. Lời này của Chúa Giêsu dồn mọi người đến chỗ phải quyết định và phải chịu trách nhiệm một khi đã nghe lời Chúa, đã nghe công bố phúc âm. Nếu tiếp nhận và làm theo sẽ được hưởng sự sống vĩnh hằng, bằng nếu bỏ ngoài tai hoặc không có quyết định gì thì số phận đã định sẵn là bị trầm luân hư mất đời đời. Tiếp nhận phúc âm gồm hai bước. Trước hết, ý thức mình là một tội nhân khi không kính thờ Chúa và cũng đã phạm nhiều lầm lỗi trong việc làm, trong lời nói và trong tư tưởng. Cũng biết rằng vì phạm những tội ấy mà phải chịu án phạt của Đức Chúa Trời. Nhưng điểm thứ hai là tin rằng Chúa cứu thế Giêsu là Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người, mang lấy thân xác con người và đã hy sinh chịu chết trên cây thập tự, dâng chính sự sống của mình như là một sinh tế chuộc tội cho nhân loại. Ai thực hiện hai điều trên sẽ được Đức Chúa Trời tiếp nhận, cải biến, khiến người đó trở thành con cái của Đức Chúa Trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.